Kính thưa cộng đoàn, các ông các bà, giáo xứ của chúng ta ở trong khu vực này ta có thể nói là sôi đỗ, người lương và người giáo ở lẫn lộn với nhau. Cho nên khi đọc tin mừng, bài tin mừng Luca ngày hôm nay đó, chúng ta phải bình tĩnh và bình tâm để chúng ta tránh khỏi những ngỡ ngàng. Bởi vì ngay khi bước vào trang tin mừng là chúng ta thấy ngay, ai không bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh chị em, bỏ gia đình, không xứng đáng là môn đệ của tôi. Đọc một câu lời Chúa bắt đầu một bài tin mừng vô là chúng ta đã thấy sốc rồi. Thực sự có phải là như vậy không? Thưa là bởi vì ngày trước thời Chúa Giêsu thì cái ngôn ngữ của họ lúc bấy giờ, Thánh Luca, cụ thể là Thánh Luca đó, ghi lại thì còn nghèo nàn, cho nên không có sự so sánh. Ở trong chúng ta có hai người, mà người nào giàu thì ra sẽ nói giàu hơn, người nào nghèo sẽ nói không giàu bằng hay là kém hơn, ngôn ngữ nó tinh tế hơn. Có ba người thì sẽ nói có người giàu nhất, có người là nghèo nhất, so sánh nhất, so sánh hơn. Bây giờ là ngôn ngữ tinh tế để chúng ta làm được như vậy. Còn thời Chúa Giêsu thì không có, không yêu là ghét, không cho là lấy. Cho nên chúng ta đừng tưởng Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học bất hiếu là không yêu mến cha mẹ của mình. Không có. Bằng chứng là chính Chúa Giêsu một đời, từ ngày còn bé, bé tí teo, cho đến phút 89 trên cuộc đời, Chúa Giêsu vẫn luôn nghe lời mẹ của mình. Còn muốn thưa với cộng đoàn như vậy để chúng ta tránh hiểu lầm là Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học bất hiếu. Và thưa cộng đoàn, có thể nói Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị của chúng ta là người khai sáng ra hai cái cụm từ, có thể nói là như vậy, rất dễ thương. Đó là văn hóa sự sống hay tin mừng sự sống, và đối lại là tin mừng của sự chết. Và đặc biệt từ thời của Ngài có thể nói được vai trò của các gia đình, của ông bố, của bà mẹ được đưa lên rất cao. Nhiều hội nghị về gia đình được bàn thảo, nhiều cuộc họp về gia đình được tổ chức. Và có thể nói xuyên suốt từ ngay những cuộc họp từ lúc đầu cho đến tận bây giờ, là cách đây mấy hôm đó, là hiện tại ở bên Seoul, bên Korea đó, người ta cũng đang vẫn có một cuộc họp về các gia đình châu Á. Và các nhà chuyên môn người ta nói là đọc xuyên suốt trong các cuộc họp từ xưa đến nay, luôn luôn vai trò của gia đình cùng các vấn nạn của nó được đưa lên, được đặt ra. Là tại sao vậy? Tại vì các giám mục cũng như các chuyên viên người ta thấy rằng tại châu Á cụ thể là như vậy, các gia đình đang có nguy cơ, đang có nguy cơ bị con rồng, nói như trong sách Khải Huyền đó, là bị một con rồng nó luôn luôn nó rình rập để nó nuốt lấy. Và chính vì thế các đức giám mục hay là các chuyên viên mời gọi các gia đình hãy bình tâm ngồi lại, chuẩn bị sức của mình và nói theo lời tin mừng Luca ngày hôm nay, hãy vác thập giá của chính mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng cũng ngay câu đầu tiên của trang tin mừng Luca, hãy Luca cho chúng ta biết có rất nhiều người, có rất đông người đi theo Chúa Giêsu, nhưng mà không phải là đông có nghĩa là tất cả. Trong một số đấy có một số người không đủ sức hay không dám vác thánh giá của Chúa Giêsu. Trong cái đại hội gia đình tại Seoul mới vừa rồi đó, con cũng đọc thấy một số những tư tưởng. Ví dụ như các chuyên viên người ta nói như thế này: các gia đình châu Á của chúng ta ngày nay đang đối diện với những mối nguy hiểm mà trước đây, cái này còn nãy nói cái này chắc phải kinh nghiệm của những người lớn trong gia đình chúng ta biết, 30-40 năm trước không có. 30-40 năm trước thì con chưa ra đời. Ở đây những người lớn thì chúng ta kinh nghiệm được. Ví dụ như là chuyện ly dị, chia tay trong gia đình. 30-40 năm trước tại châu Á làm gì, cụ thể tại Việt Nam của chúng ta, làm gì có chuyện chia tay. Ngày nay đã mới cưới nhau 3-4 năm, thậm chí có người 50-70 tuổi cũng sẵn sàng chia tay vì những mối bất hòa nho nhỏ nhé, phải nói là nho nhỏ trong gia đình, mà đã dẫn nhau ra tòa để ly dị rồi. Hoặc là có những mối nguy hiểm khác như là SIDA, nó đang tăng lên chóng mặt, như là những mối nguy hiểm bên ngoài xã hội, như là tình trạng các cô gái bán hoa nhan nhản ngoài đường mà xã hội ngày nay chúng ta chặn không nổi, nhiều cái tình trạng khác của gia đình như là chuyện phản bội chồng, lừa dối vợ, vợ phản bội chồng, được các ngài đặt ra như một mối nguy cho gia đình, và nhất là các gia đình châu Á của chúng ta. Bên cạnh đó, Việt Nam chúng ta cũng chạy theo người ta với tốc độ rất nhanh. Cái này phải nói là nhờ ơn của nhà nước, người ta cổ võ đó, cho nên Việt Nam của chúng ta đó, ở trong báo Thanh Niên cái số cái mới ra đây nè, là nói Việt Nam của chúng ta nghèo thì vào bậc nhất của thế giới, nhưng mà phá thai thì cũng bậc nhất của thế giới. Đó là báo của báo Thanh Niên người ta nói nhé. Con phải trình dẫn cho rõ như vậy, không bảo là con phản động, không có. Chính báo của nhà nước cũng nói vậy. Những cái tình trạng của gia đình đang được nói rất rõ và là một mối nguy. Và chính vì thế lời Chúa nhắc cho các gia đình biết rằng, các gia đình cụ thể là các bậc cha mẹ, chúng ta đang như những vị vua chuẩn bị lâm trận. Bởi vì theo Chúa Giêsu luôn luôn là điều đòi hỏi gắt gao, không thể nào ơ hờ. Và nhất là trong lúc này và trong thời gian này, chúng ta gia đình được chính Thiên Chúa ví như là một cuộc chiến đấu. Và trong cuộc chiến đấu đấy, không ai khác là các bậc cha mẹ sẽ là những vị vua. Mình sẽ phải chiến đấu, 1000 quân của 1000000 quân của mình sẽ phải chiến đấu với 20000 quân người ta. 2-1 thì không chột cũng què. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải xứt xẹo, phải đau đớn. Và đây là đòi hỏi gắt gao. Và cũng như là lời trong sách Khải Huyền sẽ là như vậy. Gia đình của chúng ta sẽ phải đối diện với ác thần. Ác thần đấy là vô thần, nó như một con rồng vậy, sẵn sàng chờ trực để nuốt chửng lấy gia đình của mỗi người chúng ta, để mời gọi chúng ta có sẵn sàng vác thánh giá, sẵn sàng từ bỏ những sự ràng buộc chằng chéo chung quanh của mình, để chiến đấu cùng với Chúa Giêsu, chiến đấu lại ác thần hay không. Và con lại nhớ lại một bài giảng của Đức Hồng Y của chúng ta thời gian trước đây đó. Ngài ưu tư về các gia đình, cho nên thánh lễ nào Ngài cũng giảng cái bài đấy hết. Và luôn luôn Ngài nhắc đến 3 điểm: để chiến đấu với ác thần, để chiến đấu cùng sự dữ, các gia đình luôn luôn phải ý thức mình có được 3 sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất của gia đình đó là sức mạnh nội tại, sức mạnh của chính mình. Đó là gì vậy? Dạ, đó là kỷ luật của gia đình. Ngày hôm nay các gia đình chúng ta phải nói thật với nhau, kỷ luật hơi bị lỏng. Đó là hơi bị lỏng là từ của Thanh Niên ấy. Lỏng lẻo quá đi. Mình có thể để cho các con trẻ của mình đi thoải mái, mà mình không cần biết nó đi đâu cả. Nó xin tiền, muốn bao nhiêu cũng được, với lý do rất nhỏ, rất là đơn giản. Mẹ ơi, cho con tiền, nghĩa là mình cho mà chẳng cần biết cho để làm gì. Và cái cho nữa là cho nó sự tự do, tự do một cách phóng túng. Để rồi bây giờ kỷ luật trong gia đình mình xét lại, chính chúng ta đang là những người bị lãnh cái hậu quả đấy. Bằng chứng là con cái đang hư đi, đang hư đi dần dần, và xã hội cũng đang phải lãnh cái hậu quả đấy. Tội phạm thanh niên rất là nhiều, càng ngày càng tăng, là bởi vì chúng ta không ý thức mình có cái sức mạnh nội tại, hay là mình phải tổ chức cái sức mạnh đấy trong chính gia đình của mình, là kỷ luật, và kỷ luật trong yêu thương. Sức mạnh thứ hai đó là sức mạnh của lời Chúa. Nhiều người hay nói với con là đi lễ hay đi nhà thờ, nghe bài tin mừng, nghe giảng, chính lúc nghe giảng lại lúc ngủ. Và nhiều nhà thờ cũng vậy đó, tranh thủ ngồi những chỗ xa xa trong nhà thờ để ngủ cho nó dễ. Hoặc còn không, giờ đấy để mang điện thoại ra bấm nhắn tin để chat với nhau. Có người chơi game trên đấy. Lời Chúa không còn ngò là ngọn đèn soi cho mình bước nữa. Ngay khi khai mạc năm thánh 2010, Đức Hồng Y cũng nhắc mỗi gia đình của chúng ta vậy. Thử xét lại xem, trong gia đình của chúng ta mỗi tối lời kinh gia đình còn râm ran lên nữa không? Các bà mẹ còn biết dạy con của mình cầu nguyện những lời cầu nguyện rất dễ thương. kính mừng Maria. Và để kết thúc một ngày đó, Thánh Maria Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con lúc này và trong giờ lâm tử. Các bà mẹ còn biết dạy con của mình nữa không? Và sáng ra các ông bố còn biết dạy con của mình làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tạ ơn Chúa, xin cho chúng con ngày hôm nay lương thực nữa không? Gia đình của chúng ta quên mất cái bài học cầu nguyện, cái trường học mà Thánh Cha, trong đấy Đức Mẹ, Chúa Giêsu và Thánh Giuse là những nhân tố đầu tiên, là gương mẫu để mỗi người chúng ta học hỏi. Mình quên mất lời Chúa cũng là sức mạnh để gia đình chúng ta chiến đấu lại sự ác của vô thần ấy. Và sức mạnh thứ ba đó là cộng đoàn. Ngay khi khai mạc năm thánh, tất cả các đức giám mục vẫn nhắc cho chúng ta nhớ rằng giáo hội của chúng ta là giáo hội hiệp thông. Sau này lên thiên đàng, Kinh Thánh nói chứ con không nói, nhưng con nói lại thôi. Lên thiên đàng, Thiên Chúa sẽ không hỏi: này, anh làm chủ tịch hội đồng mục vụ được bao nhiêu khóa? Anh là ông trùm khu được bao nhiêu năm? Anh cúng cho nhà thờ được mấy triệu? Thiên Chúa không hỏi những chuyện đấy. Nhưng Thiên Chúa sẽ hỏi lại: em ngươi đâu? Người hàng xóm của ngươi đâu rồi? Chúng ta không lên thiên đàng một mình. Chúng ta là giáo hội mà giáo hội hiệp thông. Và chính vì thế lời cầu nguyện của chúng ta hầu như là chúng ta đọc là: chúng con, lạy Cha chúng con ở trên trời, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Luôn luôn lời cầu nguyện của chúng ta là lời cầu nguyện hiệp thông liên đới với nhau. Trừ một số kinh mình phải tuyên xưng bằng chính cái niềm tin của mình thì chúng ta mới nói là con hay là tôi. Còn hầu hết, có thể nói là tất cả các kinh của chúng ta đọc là chúng con, để nói rằng sức mạnh của lời cầu nguyện hay sức mạnh của sự liên đới đang bị mỏng đi, đang bị yếu đi, là bởi vì chính cái xã hội này dạy chúng ta như vậy đó. Xã hội dạy chúng ta là Makeno. Ra đường mà thấy đụng xe đó, chứ có dạy mà cứu nó có khi chính mình phải đi tù thay, trong khi cái thằng mà đụng xe nó chạy mất tiêu rồi. Xã hội dạy chúng ta cái bài học đó, thủ thân thủ thế cho mình, quên đi mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội. Và vì thế lời Chúa nhắc chúng ta luôn luôn chúng ta sống lời Chúa, sống gia đình. Cái đời sống gia đình sẽ là một cuộc chiến đấu, của một cuộc chiến đấu ta gọi là trời vi chóc vẩy, cuộc chiến đấu mà Thiên Chúa nói rằng nó gay gắt tới mức mà ai không vác thập giá thì không xứng đáng là môn đệ của tôi. Thưa cộng đoàn, trên con đường chúng ta đi từ Sài Gòn mà chúng ta ra ngoài Đà Lạt, qua ngã ba Dầu Dây, rồi chúng ta sẽ nhìn bên tay phải một chút, chúng ta sẽ thấy có ngôi thánh đường Ninh Phát. Ở trên đấy có một cái biểu ngữ rất to dán bằng đá: sống là chọn lựa. Sống là chọn lựa. Để rồi con thì tuổi còn ít lắm, nhưng mà càng ngày càng nghiệm thấy câu đó nó đúng lắm. Ngay lúc này chúng ta có thể chọn lựa, mình ngồi trong nhà thờ hay mình ra ngoài kia mình uống cà phê. Mình thánh lễ này xong mình có thể đến ăn bún hay là mình ăn phở bò, tùy cách lựa chọn của mình. Nhưng mà đằng sau những lựa chọn ta gọi là nhỏ nhỏ tiểu tiết đấy, vẫn có những lựa chọn mà giáo lý nói rằng lựa chọn căn bản, lựa chọn cho cuộc đời của mình. Chúng ta chọn Chúa hay là chúng ta chọn đi ngược lại con đường của Chúa, đó là những lựa chọn ta gọi là lựa chọn căn bản. Và đương nhiên chúng ta thấy rằng lựa chọn Chúa lại một lần nữa sẽ là vác thánh giá. Chọn Chúa luôn luôn là vác thánh giá. Nhưng mà những ai đã từng đến những dòng nữ, dòng của các dì Phước đó, chúng ta sẽ thấy ở trên tường sẽ có một câu tiếng Latin, và con lại đọc tiếng Latin nó cứ lập bập sao đấy. Nội dung là như thế này: qua thập giá sẽ thấy vinh quang. Không bao giờ chúng ta có được những đứa con ngoan hiền, không bao giờ chúng ta có được những đứa con mà hiếu đễ nếu như mình cho nó sự tự do quá mức, coi như tự do lòng lẻo. Luôn luôn sẽ là kỷ luật, luôn luôn sẽ là rèn giũa. Ngọc không mài cũng chỉ là cục đá. Chính vì thế lựa chọn cho mình hạnh phúc, lựa chọn cho mình ánh vinh quang sẽ luôn luôn đòi chúng ta bước qua thập giá. Đó sẽ là câu trả lời đó sẽ là chọn lựa cho mỗi người chúng ta. Không ai có thể trả lời thay. Đó là câu trả lời mà chính chúng ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa trong ngày cuối cùng. Xin mời mọi người chúng ta cùng đứng lên, tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương mời gọi chúng ta bước theo Ngài mỗi ngày, mỗi lúc, mỗi giờ.